Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Giả danh người nhà của một vị lãnh đạo, Trần Trọng Lễ, 48 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã thực hiện chót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và các địa phương khác, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Việc cài đặt ứng dụng vô tội vạ, không rõ nguồn gốc, không quan tâm đến bảo mật thông tin trên smartphone, điện thoại thông minh đã vô tình khiến cho không ít người phải nhận những trái đắng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều ngày 2 tháng 10, Đại tá Trương Văn Chấm, trưởng Công an thành phố Tân An, Long An cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Sau khi ông Nguyễn Xuân Quang, Cục Phó Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo mất gần 400 triệu đồng. Trước đó, sáng 26 tháng 9, Cục Phó Nguyễn Xuân Quang báo bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn ở thành phố Tân An. Khi đó, ông đang làm trưởng đoàn thanh tra môi trường với 30 doanh nghiệp trên địa bàn, dự kiến kéo dài từ 21 tháng 9 đến 11 tháng 10. Cảnh sát cho hay, hiện trường vụ trộm có phong bì đã xé và chưa xé, nhiều tiền đô la Mỹ, phiếu nộp tiền và những ngày qua có nhiều khách đến gặp đoàn thanh tra. Ông Quang bác bỏ các thông tin trên và cho biết mang tiền từ nhà đi để giải quyết việc riêng sau chuyến công tác. Hai hôm sau vụ mất trộm, khi đoàn đang làm việc với doanh nghiệp thứ 8, ông Quang tạm dừng thanh tra tại Long An về Hà Nội giải quyết công việc. Bộ Tài nguyên cũng đã cử đoàn làm việc đến Long An để xác minh, đồng thời theo nguyện vọng của ông Quang, Bộ cũng đã cử người thay thế cục phó làm trưởng đoàn, tiếp tục thanh tra doanh nghiệp theo kế hoạch.
Giả danh người nhà của một vị lãnh đạo, Trần Trọng Lễ, 48 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã thực hiện chót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và các địa phương khác, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến tháng 9 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố theo quy định của pháp luật. Quê gốc tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, sau khi học hết phổ thông, Trần Trọng Lễ theo học tại trường dạy nghề Việt Xô, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Sau đó làm việc tại Liên hiệp xây dựng nhà tâm lớn số 2, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ năm 2006, đối tượng làm nghề lao động tự do. Tuy không có công ăn việc làm ổn định, cũng chẳng có mối quan hệ xã hội với ai, nhưng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ở đâu Lễ cũng giới thiệu là em ruột của một vị lãnh đạo. Tháng 6 năm 2012, qua giới thiệu của anh Nguyễn Tuấn Sơn, giám đốc công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối máy tính, là bị can trong cùng vụ án với bà Ngô Thị Mai Hoa, giám đốc công ty đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình, là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử. Tuyên phạt chung thân tháng 8 năm 2016, đối tượng Sơn hiện đang bỏ trốn. Bà Hoa quen biết Lễ. Vào thời điểm này, công ty của bà Hoa đang nợ một ngân hàng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, số tiền hơn 100 tỷ đồng, nhưng chưa có khả năng chi trả. Tin vào lời giới thiệu và mối quan hệ của Lễ, bà Hoa đã đặt vấn đề nhờ đối tượng này giãn nợ vay vốn tại ngân hàng trên. Qua trao đổi, đối tượng hứa sẽ giúp bà Hoa giãn nợ trong 5 năm, mỗi năm bà Hoa phải trả hơn 20 tỷ đồng. Đổi lại, Lễ yêu cầu bà phải chi trả cho anh ta 2 tỷ đồng. Trước lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột của Lễ, bà Hoa đã chỉ đạo nhân viên là Trần Thị Vân Anh giao cho đối tượng này 1,9 tỷ đồng. Khi nhận tiền, Lễ đã viết giấy biên nhận. Nhưng sau khi nhận khoản bồi dưỡng trên, Lễ không giúp được việc cho bà Hoa. Vì thế, đến ngày 24 tháng 5 năm 2013, bà Hoa còn nợ ngân hàng trên 104 tỷ đồng tiền nợ gốc. Trong khi sự việc trên chưa được giải quyết, thì khoảng tháng 1 năm 2013, Lễ tiếp tục giới thiệu với bà Hoa về việc anh ta quen biết người thân của một số lãnh đạo các công ty có lô vỏ đạn đồng khoảng 50.000 tấn, được bán với giá khoảng 49.000 đồng một kg. Lễ thống nhất với bà Hoa, nếu đồng ý mua, thì số tiền bán được sau khi trừ chi phí sẽ chia đôi. Để làm tin, Lễ còn đưa cho bà Hoa xem 3 chiếc vỏ đạn mẫu và yêu cầu nạn nhân đặt trước số tiền là 100.000 đô la Mỹ. đồng thời chuẩn bị hồ sơ năng lực và chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Về phần bà Hoa, sau khi giám định lượng đồng trong vỏ đạn tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hà Nội, bà Hoa đã chào bán và được một khách hàng Trung Quốc trả giá 97.000 đồng một kg. Do đó, bà đã tiến hành làm các thủ tục và được một ngân hàng ở Ninh Bình cấp cam kết tín dụng về việc đảm bảo vốn cho công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản xuất khẩu Vĩnh Khang. Đây cũng là công ty của bà Hoa có trụ sở tại tỉnh Ninh Bình, tham gia đấu thầu, mua thanh lý vỏ đạn đã xử lý. Sau đó, theo yêu cầu của Lễ, bà Hoa đã đưa cho đối tượng này 2,1 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền cho Lễ, bà Hoa chưa nhận được hàng. Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định, vào khoảng tháng 4 năm 2013, Lễ giới thiệu với bà Hoa về việc anh ta có hai lô đất xen kẹt. Một lô ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, một lô rộng 450m² ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bán với giá là 20 triệu đồng một mét vuông. Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Lễ biết nguồn gốc đất không thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, nhưng anh ta vẫn cam kết với người bị hại có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và một lần nữa, Lễ lại qua mắt được bị hại Hoa. Bà Hoa sau khi đi xem hai lô đất trên đã chỉ đạo nhân viên chuyển cho Lễ 2,3 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2013, bà Hoa bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi mẹ vợ bị bắt, con rể bà Hoa là Hoàng Bảo Quốc Huân vô cùng lo lắng đã chủ động gặp Lễ, nhờ đối tượng này lo giúp cho bà Hoa được tại ngoại. Thấy đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng, Lễ đồng ý giúp đỡ cho bà Hoa tại ngoại với chi phí là 5 tỷ đồng. Nhưng sau nhiều lần thương lượng, số tiền đã rút xuống còn 3,4 tỷ đồng. Sau khi đưa tiền, Huân nhiều lần gọi điện thoại thúc giục Lễ về việc tại ngoại của mẹ vợ, nhưng đối tượng nói dối quanh. Huân đòi lại tiền thì đối tượng này chỉ đưa lại cho nạn nhân 150 triệu đồng. Tại phiên tòa xét xử vào tháng 8 năm 2016, bà Hoa biết việc Lễ tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thân trong gia đình nên đã có đơn tố cáo với Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký, xác định toàn bộ các giấy biên nhận tiền đứng tên Lễ là chữ viết và chữ ký của đối tượng này. Xác minh tại Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Cơ quan An ninh Điều tra xác định lô đất tại phường Ngọc Hà là đất nông nghiệp năm 2013. Thành phố không có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên sang đất ở. Lô đất tại phường Định Công, quận Hoàng Mai do Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai quản lý. Về số tiền nhận của bà Hoa, Lễ khai đã chuyển cho một số người. Cơ quan công an đã tiến hành xác minh làm rõ, không có đủ cơ sở chấp nhận lời khai của đối tượng này. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 27 tháng 12 năm 2016, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Lễ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về mã độc Red Alert 2.0 trên nền tảng Android tấn công ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Việc cài đặt ứng dụng vô tội vạ, không rõ nguồn gốc, không quan tâm đến bảo mật thông tin trên smartphone, điện thoại thông minh đã vô tình khiến cho không ít người phải nhận những trái đắng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết với nhan đề Những nguy hiểm từ ứng dụng trực tuyến.
Vốn làm trong lĩnh vực ngân hàng, anh Hoàng Văn Mờ trú tại Ba Đình, Hà Nội luôn rất quan tâm đến việc bảo mật điện thoại. Ngoài việc sắm cho mình chiếc iPhone mới nhất có chương trình bảo mật bằng vân tay, anh Mờ cũng luôn cài đặt các phần mềm antivirus để bảo vệ điện thoại trước những mối nguy hiểm khi lướt web hay giao dịch online. Thế nhưng anh vẫn bị mất tiền khi cài một ứng dụng mà không kiểm tra kỹ. Theo như Mờ kể, khoảng tháng 5 năm 2017, anh vào App Store, kho ứng dụng dành cho các máy dùng hệ điều hành iOS của Apple và tải về một phần mềm Mobile Protection. Sau khi cài đặt, phần mềm báo máy anh đang bị nguy hiểm và khuyến nghị đặt máy ở chế độ Secure Internet bảo vệ trên mạng. Khi bấm vào chế độ bảo vệ, một hộp thoại mở ra đề nghị anh chạm vân tay vào để hoàn tất. Vài tuần sau, anh mở sững sờ khi phát hiện ra tài khoản của mình biến mất vài trăm đô la. Kiểm tra kỹ, anh phát hiện chính phần mềm bảo vệ điện thoại đã âm thầm trừ đi gần 100 đô la mỗi tuần. Liên hệ với chuyên gia công nghệ thông tin, anh Mờ mới vỡ lẽ mình đã bị lừa. Bởi phần mềm Mobile Protection anh đã mua thực ra chả có một công dụng gì cả. Kẻ lập ra chủ yếu với mục đích lừa người cài đặt và âm thầm rút tiền trong tài khoản người dùng. Một vụ việc khác, anh Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần IMMC đã đánh vào lòng tham kiếm tiền trên mạng để rút ruột hàng chục tỷ đồng của những khách hàng ngây thơ. Thủ đoạn của Tuấn Anh là giao cho Đoàn Việt Dũng, 31 tuổi, là cộng tác viên kỹ thuật của công ty IMMC, lập trình xây dựng hệ thống chợ nội dung số m.money.vn, viết trên 300 ứng dụng sử dụng trên điện thoại di động có chức năng tự động gửi tin nhắn ẩn đến đầu số định sẵn. Các đầu máy này sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của thuê bao di động chuyển đến túi của công ty IMMC mà chủ điện thoại không hề hay biết. 300 ứng dụng này gồm khoảng 200 ứng dụng Hot Clip xem phim trực tuyến trên Android Phone và trên 100 ứng dụng game offline. Các ứng dụng sẽ được thành viên của em.money.vn chia sẻ trên các website như Zing, vtc.setgame.com, xem sách trực tuyến .web.lc, hình xét 3x.setgame.com. Nhằm thu hút các thành viên tham gia phát tán ứng dụng, các đối tượng còn lập một trang Facebook có tên mmoney.vn. Dịch vụ kiếm tiền online hàng đầu Việt Nam, trong đó quảng cáo tỷ lệ chia sẻ hợp tác làm giàu cho thành viên lên tới 85%. Trong vòng chưa đầy một năm từ khi website chợ nội dung số em.money.vn hoạt động, đã có trên 2.400 thành viên tham gia. Các thành viên này chịu trách nhiệm phát tán các ứng dụng vi phạm đã khiến cho trên 800.000 thuê bao di động bị mắc bẫy mất tiền mà không biết khi sử dụng các ứng dụng với số tiền bị móc túi khoảng trên 9 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Minh Đức, một chuyên gia thuộc công ty chuyên về an toàn thông tin Sirada, trước đây những tin tặc thường dùng thủ đoạn tạo ra các đoạn mã ẩn trong phần mềm ứng dụng hoặc trò chơi miễn phí để người dùng cài đặt. Khi đã được cài vào smartphone, các đoạn mã ẩn trong các ứng dụng này âm thầm gửi câu lệnh đến các đầu số có kinh doanh dịch vụ giá trị gia tăng VAS. Mỗi câu lệnh được gửi đi đồng nghĩa với người tiêu dùng bị trừ một khoản tiền trong tài khoản. Tinh vi hơn, tin tặc thường cài mã độc vào các ứng dụng miễn phí trong các chợ ứng dụng. Khi người dùng sơ suất cài đặt, các mã độc sẽ tự bung ra và âm thầm thu thập các dữ liệu như danh bạ, tin nhắn, thậm chí là mật khẩu của tài khoản email, Facebook, ngân hàng trực tuyến và gửi về cho hacker. Từ đó các đối tượng sẽ có thể rút tiền của người dùng. Mới đây, công ty an ninh mạng BKV qua phân tích hàng loạt vụ việc đánh cắp tài khoản ngân hàng trực tuyến đã chỉ ra hai cách mà hacker thường sử dụng để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dùng tại Việt Nam, gồm sử dụng mã độc đánh cắp thông tin và giả mạo website ngân hàng, tổ chức tài chính. Cách thức thứ nhất, hacker tạo một ứng dụng độc hại, thường là núp bóng ứng dụng phổ biến hoặc phần mềm bẻ khóa crack rồi đẩy lên Internet. Khi người dùng tải về và sử dụng, mã độc sẽ được kích hoạt để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu chiếm tài khoản và tiến hành các giao dịch lấy cắp tiền. Cách thức thứ hai là hacker tạo ra các website có giao diện giống hệt trang của ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền. Bước tiếp theo, chúng mạo danh ngân hàng, người thân, bạn bè, gửi đường dẫn trang web đó tới nạn nhân. Trên trang giả mạo, người dùng sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản. Một khi thực hiện theo các hướng dẫn này là người dùng đã tự cung cấp tài khoản của mình cho hacker. Còn theo Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2017 đến nay, các chuyên gia an toàn thông tin đã phát hiện và ghi nhận nhiều chiến dịch tấn công nhằm vào ứng dụng trên nền tảng Android, đặc biệt là ứng dụng ngân hàng trực tuyến. Sự chuyển đổi mục tiêu tấn công các ứng dụng trên nền tảng Windows sang nền tảng Android liên quan đến một thực tế là ngày càng nhiều giao dịch trực tuyến được sử dụng trên thiết bị di động thay vì máy tính cá nhân. Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng đã phát triển ứng dụng ngân hàng trực tuyến trên nền tảng di động để phục vụ khách hàng, ví dụ như Vietcombank, BIDV, Agribank, Techcombank. Đặc biệt, vào giữa tháng 9 năm 2017, một loại mã độc ngân hàng mới gọi là Red Alert 2.0 đã được giao trên thị trường chợ đen với giá thuê $500 một tháng. Mã độc Red Alert 2.0 được viết hết sức tinh vi với các tính năng để ăn trộm thông tin của người dùng một cách dễ dàng, lại đang giao trên chợ đen nên có khả năng nhiều đối tượng sẽ mua để thực hiện các chiến dịch tấn công khác nhau. Red Alert 2.0 có khả năng ăn trộm thông tin đăng nhập, tin nhắn SMS, thu thập danh sách liên lạc, giả mạo và hiển thị phủ lên các ứng dụng hợp pháp đã cài đặt trên điện thoại của người dùng. Đặc biệt, Red Alert 2.0 có khả năng chặn và ghi lại các cuộc gọi từ ngân hàng và các tổ chức tài chính tới người dùng, làm cho người dùng không thể nhận được các cảnh báo tài khoản bị tấn công từ phía ngân hàng. Mã độc Red Alert 2.0 còn có khả năng xâm nhập vào một số cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật để ngụy trang các ứng dụng nổi tiếng, hợp pháp, ví dụ như WhatsApp, Viber, cũng như giả mạo các bản cập nhật Flash Player. sau khi người dùng tải và cài đặt ứng dụng đã bị chèn mã độc Red Alert 2.0 trên thiết bị di động. Mã độc này sẽ đợi người dùng mở một ứng dụng ngân hàng. Nếu phát hiện đây là ứng dụng có giao diện mà nó có thể mô phỏng, mã độc này sẽ giả lập ứng dụng ban đầu bằng giao diện người dùng giả mạo. Giao diện giả mạo sẽ đưa ra thông báo cho người dùng về việc có lỗi trong khi đăng nhập và yêu cầu người dùng xác thực lại tài khoản của mình. Ngay khi người dùng nhập thông tin đăng nhập vào giao diện người dùng giả mạo, Red Alert 2.0 sẽ ghi lại và gửi thông tin này tới máy chủ điều khiển và chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Đặc biệt kể cả đối với các ứng dụng sử dụng xác thực hai bước qua SMS cuộc gọi, mã độc Red Alert 2.0 vẫn có thể vượt qua với chức năng chặn tin nhắn cuộc gọi trên các thiết bị di động bị nhiễm mã độc. Còn theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50 Công an thành phố Hà Nội thời gian vừa qua theo dõi và phân tích, cơ quan công an phát hiện việc cài đặt các ứng dụng dành cho smartphone luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu người dùng chưa có ý thức bảo vệ thông tin, danh tính và tài sản của mình đúng cách. Đặc biệt là khi chợ ứng dụng ngày càng phát triển ồ ạt, số lượng ứng dụng mới và hay ra đời ngày càng nhiều, thì người dùng càng dễ đưa điện thoại của mình vào vùng nguy hiểm. Người dùng chủ quan sẽ có thể tải ứng dụng có chứa sẵn mã độc ẩn bên trong về điện thoại. Sau khi được khởi chạy, mã độc trong ứng dụng sẽ len lỏi vào hệ điều hành điện thoại để đánh cắp dữ liệu lưu trữ, phá hỏng bộ nhớ hoặc tự động thực hiện cuộc gọi hay gửi tin nhắn đến những đầu số tính phí cao ngất ngường. Nguy hiểm hơn, hacker có thể đánh cắp tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác thực để từ đó thực hiện các giao dịch trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân trước khi cài đặt một ứng dụng cần phải tìm hiểu kỹ về nó. Ứng dụng phải có nguồn gốc rõ ràng, được phát triển bởi các cá nhân, công ty có uy tín. Nếu phát hiện ứng dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cần từ chối tải. Ngoài ra, người dùng cũng cần sử dụng các phần mềm bảo vệ cho điện thoại. Một điểm người dân cần đặc biệt lưu ý là khi sử dụng các ứng dụng ngân hàng trực tuyến trên nền tảng di động cần hết sức cảnh giác, tránh để lộ lọt thông tin dẫn đến việc mất tiền oan. Nên đặt mật khẩu đăng nhập với những ký tự khó đoán, phi logic, hạn chế việc sử dụng bảo mật vân tay để đăng nhập. Không để quá nhiều tiền trong tài khoản trong một thời gian dài, thiếu sự kiểm tra. Hạn chế việc dùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản và chế độ lưu giữ sẵn mật khẩu của tài khoản trên hệ thống vì có thể bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.
Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điện về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh, thành phố lung linh ánh the, đồi tre trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mãi trường sinh. Tay nắm tay cùng đi, xây ước mơ ngày mai. Thành phố tháng 10, thành phố
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2017.
5. Hành vi thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 mét khối một giờ. B. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 mét khối một giờ đến dưới 5.000 mét khối một giờ. C. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 mét khối một giờ đến dưới 10.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 mét khối một giờ đến dưới 15.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 mét khối một giờ đến dưới 20.000 mét khối một giờ. E. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000 mét khối một giờ đến dưới 30.000 mét khối một giờ. H. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 mét khối một giờ đến dưới 35.000 mét khối một giờ. I. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 35.000 mét khối một giờ đến dưới 40.000 mét khối một giờ. K. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 40.000 mét khối một giờ đến dưới 45.000 mét khối một giờ. L. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 45.000 mét khối một giờ đến dưới 50.000 mét khối một giờ. M. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 50.000 mét khối một giờ đến dưới 55.000 mét khối một giờ. N. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 55.000 mét khối một giờ đến dưới 60.000 mét khối một giờ. O. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 mét khối một giờ đến dưới 65.000 mét khối một giờ. P. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 mét khối một giờ đến dưới 70.000 mét khối một giờ. Q. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 70.000 mét khối một giờ đến dưới 75.000 mét khối một giờ. R. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 75.000 mét khối một giờ đến dưới 80.000 mét khối một giờ. S. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 80.000 mét khối một giờ đến dưới 85.000 mét khối một giờ. T. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 85.000 mét khối một giờ đến dưới 90.000 mét khối một giờ. U. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 90.000 mét khối một giờ đến dưới 95.000 mét khối một giờ. U. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 900 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 95.000 mét khối một giờ đến dưới 100.000 mét khối một giờ. V. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 mét khối một giờ trở lên. 6. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền tối đa đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần, 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 3 lần, 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần trở lên. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật Việt Nam điện tử, báo Công an Nhân dân và báo An ninh Thế giới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.